hướng dẫn, nó hướng dẫn mình đi đây đi đó, hướng dẫn mình phải tu như thế nọ thế kia vân vân, rồi cứ nghe bên lỗ tai nói hoài. Có một vị đó do cái tu tập quyết tâm như vậy đó, cho nên rồi được nghe Bồ Tát cứ nói trong lỗ tai là thuyết pháp là biểu phải tu như thế này, biểu phải tu như thế nọ, cuối cùng rồi công việc làm ăn không có làm được gì nữa. Bồ Tát siêng năng quá chừng, cho nên Bồ Tát sai phải đi đầu này đầu kia tu như nọ thế kia đi biết rồi, giống như mình hết hồn sống hoàn toàn với cái nghe này. Rồi cuối cùng người ta khổ kết thúc, tôi đã khổ. Nhưng mà cái việc này á, có làm và tự kể hồi đó trên chân không á, thì có một người Phật tử chạy đến bị cái tình trạng như vậy, nghĩa là ông luôn luôn được Bồ Tát nói trong lỗ tai là biểu ông phải đi đây đi đó, phải tu như vậy, có khi thuyết pháp và đến một cái lúc nữa là không hết chịu nổi. Thì ra thuyết pháp mà nghe hoài chắc chịu không nổi đâu quý vị. Ví dụ như buổi sáng này tôi nói cho quý vị nghe khoảng chịu tiếng hơn tiếng, nhưng mà nếu tôi cứ ngồi đây tôi nói hoài chắc quý vị cũng chết đứng lại hết. Chịu không nổi đâu, nó riết rồi nghe nó mệt đâu ta. Thì cái ông tôi thiệt như vậy, riết rồi bây giờ muốn dừng lại không biết làm sao dừng. Vì khi đang ăn cơm cái Bồ Tát biểu phải đi chạy, đang ở thành phố Hồ Chí Minh, đang ở thành phố Sài Gòn, Bồ Tát biểu chạy xuống Vũng Tàu chạy, chạy riết để trong gia đình cũng sẵn là cho người đi theo gìn giữ riết rồi thôi, phải lo làm ăn chứ đâu có giữ hoài được. Thì cái vị đó không ngon với cái duyên sao chạy đến chân không, chạy đến chân không thì mấy ông thầy là sắp thấy cũng thấy kia rồi biết rồi à, tài này đã quá rồi, quá đà rồi, cho nên trình vô là được. Mình nghĩ lại đi, thì ông nói Bồ Tát dạy là cái chỗ của ông nghĩ là không có ai ở trong đó hết, mà trong viện bây giờ nhà cửa thì giới hạn, chỉ còn có cái thiền đường không có ai ở trong thôi, có ông Phật ngồi đó. Ông nói vì ông muốn ở trong đó, chọn ông ngồi trong đó. Rồi quý vị biết mấy thầy rồi tận rộn đóng cửa ra làm sao theo dõi ông tới khuya, cởi hết quần áo ra. Rồi mấy ông thầy thấy sáng qua cái trình của Hòa Thượng, cái Hòa Thượng sáng Hòa Thượng xuống hỏi làm sao, thì cái biểu bình tĩnh kể Hòa Thượng nghe. Ông nói con ham tu quá, rồi nghe Bồ Tát dạy. Hòa Thượng nói bây giờ ông đừng nghe, buông đi bỏ. Thiệt ra những vị tu hành mà có cái đạo lực rồi, một lần nó mới có giá trị. Và tự biểu buông, biểu bỏ đi, biểu dừng, đừng nghe đó. Đừng nghĩ đó là Bồ Tát gì hết. Dù cho có Phật hiện hay có ai hiện cũng nghe, bỏ đi. Thế sao? Ông bắt được cái đà đó, ông dừng được, dừng dần dần dần. Mà dừng được cái này rồi cho ông tỉnh. Tỉnh nó bắt đầu trả lại bình thường. Thì bây giờ mới là tắm rửa mặc áo sạch sẽ rồi mới nằm nghỉ được một chút. Chứ ông nói từ khi mà Bồ Tát hiện cái pháp trong lỗ tai cho tới bây giờ không có cái nào ăn được ngủ được. Bồ Tát hay sai đi bất tử, những cái lúc mà Bồ Tát sai đi một cái là phải đi chứ không có thể dừng được. Thì quý vị thấy cái tâm niệm ban đầu đâu phải là cái tâm niệm mà muốn mình quá mình khùng như thế. Tu vì sợ khổ, sợ ma, sợ quỷ, sợ luân hồi sinh tử, sợ khổ đau, cho nên rồi ham tu, muốn tu. Mà ham tu, muốn tu quá, tôi muốn nói cái chữ quá, nó quá rồi thì nó quá đà. Cũng may cái duyên chưa đến đổi, cho nên gặp Hòa Thượng hướng dẫn cho rồi. Một hai ngày sau, ông cư sĩ ấy tỉnh, ông đi xuống núi đường và Hòa Thượng nhắc dạy từ đây về sau đừng có nghe ai nói trong lỗ tai biểu phải đi đâu hết, mà phải buông hết tất cả những cái đó thì được yên thôi. Ông cư sĩ đó làm được. Thì đó là cái tu hành, chúng ta làm sao giữ được cái mực thường và nhớ cái nghiệp tập của mình thì đã nhiều đời rồi, đừng có nói là một đời này mà rứt hết, khó mà rứt lắm quý vị. Rứt ở bên ngoài thì nó còn ở bên trong, rứt cái này thì nó còn cái kia. Giống như cái nhà có nhiều cửa, có nhiều ngõ ngách, có nhiều cái hang cái lỗ vậy, hãy lắp chỗ này đóng chỗ này thì nó thở, nó đóng chỗ khác. Cho nên mình từ từ làm sao là tạo được cái thế mình làm chủ được bên trong. Mình là cái ông chủ ngự ở trong cái nhà đó, sáng suốt thấy rõ tất cả các cái sinh hoạt đó. Thì tự nhiên là mình tu hành hay hoặc là mình làm bất cứ cái việc gì nó cũng đều trong cái thế tỉnh táo làm chủ, thì không có cái tà ngoại quỷ mị nào mà nó có thể xâm nhập nó làm hại mình được hết. Đó là cái cách thức của người Phật tử tu tập. Cho nên cái giới lực của Phật cũng vậy, với những cái người tu hành, khi mà mình đã quyết tâm rồi và những cái giới lực, tôi nói là những cái điều mà Phật biểu rằng mình cố gắng gìn giữ như vậy đó, thì mình cố gắng khắc phục làm sao nó là trong cái phạm vi những cái khả năng của mình đó, từ từ mình có thể giữ được, có thể thực hiện được lời dạy của Phật. Chứ có nhiều khi có nhiều vị nói trời ơi, cái giới lực đó nói ra nghe nó thánh thiện quá, nhất thời con đâu có làm được. Mà không làm được không có nghĩa là buông bỏ. Quý vị nhớ rằng hòa thượng ở đây dạy, ví dụ như những cái điều giới mà hòa thượng thấy rằng nó còn những cái lĩnh tính đó, thì luôn luôn hòa thượng nhắc, nếu những điều giới nào khi tôi hỏi mà quý vị thấy rằng còn có những cái khó khăn gì, nhất thời chưa có thể giữ trọn vẹn, thì quý vị cứ yên lặng. Nhưng yên lặng không có nghĩa là đầu hàng bỏ cuộc. Quý vị nhớ im lặng và ghi rằng, nhớ rằng ngày hôm nay mình còn yếu đuối, mình cố gắng nhất định là phải giữ cho được, nghĩa là phải tu cho được. Tôi nói tới cái điểm này là tôi muốn nói người Phật tử chúng ta phải tu cho được, chứ không thể nói khó nói dễ rồi nói nghe chơi bỏ qua. Mình phải có cái cách thức tu hành như thế nào và phải tu cho được. Bởi vì giáo pháp của Phật nó không phải là một cái loại luận lý triết học, nó không phải là cái loại tư tưởng để mà nói, để mà trình bày nghe cho vui, mà đây là những cái phương pháp sống, những cái phương pháp nếu chúng ta hiểu nhận và làm thì chúng ta sẽ hết khổ. Hiểu nhận làm đúng thì đời sống hiện tại thanh tịnh, đảm bảo giải thoát chắc chắn như vậy. Thì đó là cái điều mà chúng ta cũng nên biết qua ở trong lúc chúng ta tu hành. Rồi thêm một điều nữa, giáo pháp của Phật nó rộng rãi bao la, không bị ai lợi dụng, vì những phần tử lợi dụng đạo đều dần dần cũng bị những người chân chính họ loại ra. Nghĩa là chúng ta đừng sợ, chúng ta đừng có sợ rằng là có khi mình sẽ bị lợi dụng như thế nọ thế kia. Cái ý là tôi muốn nói là khi mà mình sống được với cái chủ cái tâm của mình rồi đó, thì cái pháp mà mình nhận đó mình cứ từ từ mà hành trì. Khi mà mình có hành trì, mình có cái quyết tâm, dù cho làm hết sức là bình thường, chậm, rất là chậm, nhưng mà mình biết rằng mình làm đúng, đúng theo giáo pháp của Phật đó, thì cái kết quả dần dần sẽ đến, sẽ có. Cho nên đừng có sợ gì cả. Người tu mà còn cái sợ gì đó, người con Phật mà còn cái sợ gì đó là dễ mong cầu ý lại, trông cậy vào cái thế lực khác. Mà ở đây tôi muốn nói cái điều này để làm sao người Phật tử không có sợ, không có mong cầu, không có ý lại, không có trông chờ bất cứ một cái thế lực nào hết. Và cũng đừng có tin rằng có cái vị nào đó hay là nói rằng sẽ là cứu rước mình để làm cho mình hết tội. Không thể có. Mà tất cả những cái đó đều là từ cái nhân gì đó của mình, nghĩa là một cái hiện tượng gì mà có ra trong đời của mình đây là do một cái nhân tố nào đó mà do mình, hoặc là do si mê điên đảo, do không làm chủ được mà mình đã lỡ gây tạo. Mà cái nhân từ mình, chính mình gây tạo, thì bây giờ mình phải trang trải, không có chạy trốn. Phải gan như vậy. Tôi muốn nói là người con Phật thì phải gan. Việc đã làm cái hậu quả phải gánh, không đổi thừa, không có nó trông mong mà khấn nguyện rằng ai đó có thể thay mình cái việc đó. Dở lắm thưa quý vị. Mình phải gan một chút. Thì đó là những điều rất là cần thiết cho người con Phật chúng ta. Thì có thể nói rằng người con Phật là chúng ta sống theo cái tinh thần của Phật và gây dựng cái chủng loại Phật. Mà chủng loại Phật là cái chủng loại, cái dòng giống, có thể nói là anh hùng, có thể nói là cái dòng giống mà có thể khắc phục được tất cả những cái xấu, cái dở, cái điên loạn, cái lăng xăng ngược xuôi của chính mình. Đó là cái điều mà tôi nói như nãy, đó là mình tự hào như vậy đó. Tự hào để làm gì? Tự hào để được mình vui, mình khắc tiến, mình tốt. Và nhất định dù trải dài kiếp số khó khăn cỡ nào, mình cũng không lùi bước. Thì như vậy mình mới chứng danh là con Phật. Quý vị đọc kỹ lại lịch sử của Phật. Dù có nói rằng cái kiếp mà Ngài thị hiện ở Ấn Độ, con của Hoàng đế Tịnh Phạn với cái tên là Sĩ Đạt Ta, là Ngài đã trải dài cái công phu tu hành ba ngôi số kiếp, công đức phúc trí đầy đủ không thiếu. Nhưng mà quý vị thấy không, từ chỗ cái điều kiện sống, rồi bước sang giai đoạn cái cuộc sống của một người đạo sĩ, của một người tìm đạo tu hành, rồi từ đó với những cái khắc phục thiền định, rồi cuối cùng được khắc phục tất cả ma quán để mà thành tựu Phật vị. Nó không phải là cái chuyện mà ngồi đó uống trà, nằm đưa võng, hoặc là ngâm thơ, hoặc là ca vọng cổ mà có thể cái Phật vị, Phật quả thành công lớn lao ấy đến với mình. Thì đó có thể nói là cái khó khăn. Nhưng mà cũng không phải là cái gì mà mình làm không được. Tôi muốn nói là cái chủ động, cái tâm của mình một khi đã quyết rồi. Như cái điều mà tôi nhắc, cái người mà đã lĩnh thụ những cái Phật giới, tức là những cái điều giới, thì khi mình phát tâm mình lĩnh thụ những cái điều giới đó rồi, quyết tu tập khắc phục, nghĩa là bỏ mạng cũng không bỏ. Thì như vậy mới là tiến, như vậy mới tu được. Thì quý vị thấy điều này nó nghe qua thì giống như khó thôi, nhưng mà nó cũng không phải là khó. Và tôi nghĩ nó không phải là khó, chắc rằng quý vị chưa tin lắm. Thì thôi xin mời mỗi vị như chúng tôi từng bước, quý vị bắt đầu cái công phu làm chủ, sống được cái tâm của mình. Có một cái câu chuyện mà câu chuyện này tôi nói lên thì chắc rằng quý vị sẽ nói là đây là khó, không phải dễ. Nghe nói rằng có một cái vị đạo sĩ 12 năm ở trong núi với cái điều kiện tu hành hoàn toàn nội tỉnh, mà chỉ một điều thôi, khắc phục cái vọng tưởng lăng xăng, nghĩa là những cái hiện tượng lăng xăng, những cái bóng dáng của trần cảnh, khắc phục không nổi, khắc phục không được. Tuy nhiên cái vị này quyết tâm và nhất định là phải khắc phục được, nhất định là khắc phục được. Thì do cái duyên tốt như vậy đó, với cái công phu đáng kể như thế, Đức Phật đế thấy cái duyên của ông quá tốt, cho nên Ngài đến. Qua cái trao đổi thì Đức Phật nói ta nghỉ đêm lại để xem coi cái công phu của ông, nếu còn có chỗ nào mà ta có thể hướng dẫn được thì ta hướng dẫn cho ông. Chứ thực sự ông này 12 năm ở trong cái điều kiện tốt mà chỉ một cái duy nhất là khắc phục vọng tưởng không được. Thì trong cái đêm mà Phật ở lại đó, vì cái chỗ ở gần bờ sông ở trong rừng, cho nên tối đến đó, thì các con thú nó tìm cái sự sống, nó hoạt động sinh hoạt. Một con chó sói bò ra đi kiếm ăn, một con rùa bò lên cũng đi kiếm sự sống. Chó sói gặp rùa là gặp mồi. Đây là cái cơ hội để Phật dạy cho cái vị đạo nhân kia, để xem coi rùa đối với chó sói như thế nào, và chó sói làm gì đối với rùa, là cái con mồi mà chó sói gặp được trong khi chó sói đói bụng đi kiếm ăn. Thì quý vị biết, cứ mỗi khi mà chó sói muốn vồ con rùa thì con rùa nó thụt đầu vô, nó thụt cái đuôi vô, nó thụt hết vô trong cái mai. Chó sói cục hứng, mỗi lần vồ một cái, đụng vô cái mai một cái cốt đào biến. Rồi để một hồi thấy rùa bắt đầu hoạt động thì chó sói lại vô tới nữa, vồ cho mấy phát mà cứ mỗi một phát vồ tới thì con rùa nó phục vô trong cái mai bình thường, không có chuyện gì xảy ra cho rùa cả. Chó sói làm cho một hơi lâu rồi thấy nặng quá bỏ đi. Thì ở đây Phật mới nhân cái sự kiện này nhắc cho đạo nhân kia, nghĩa là phải phòng hộ tâm mình như là con rùa phòng hộ đầu mắt tai chân đuôi của nó. Nó phải có cái chỗ phòng hộ như vậy đó, phải có một cái cơ sở mà đảm bảo như vậy đó, thì mới không bị những cái xây xác ở bên ngoài. Từ đó cái vị đạo nhân đó có một cái hướng nhận được cái cách tu, và Phật dạy cái người tu hành giấu các căn của mình như rùa nọ, và phòng ý của mình như là thành kia, nghĩa là các cái căn tôi nói là các cái giác quan hồi nãy đó. Hồi nãy tôi nói với quý vị là tai nghe tiếng rồi chặt. Bây giờ tôi muốn nói với quý vị là cái đầu vừa ló ra là bị chó sói nó vồ thuộc vô đó. Thì nếu mà mình chịu thuộc vô á, thì chó sói nó không có xơi cái đầu của mình, nó không xơi cái tai của mình. Cũng như các cái giác quan này mà khi mà đối diện tiếp xúc với các cái trần cảnh á, mà mình dừng mình cắt được á, thì mình không bị nó kéo lôi ra ngoài, không mất mình. Phật nói tiếp, chiến đấu với ma dữ không lo sợ bụi trần. Thì quý vị thấy qua cái bài kệ này, mình thấy cái pháp tu này nó dễ làm sao, không có gì khó khăn. Nghĩa là mình phải phòng hộ các căn của mình, phòng hộ bằng cách là mình phải làm sao mình làm chủ được mỗi một cái giấy niệm, mỗi một cái lao ra, mỗi một cái khởi lên cái ý gì đó là mình chặt. Giống như là con rùa mà bị chó sói vồ, mà vồ ở đâu là mình phục vô tới đó. Nhưng mà quý vị nhớ, nêu lên một cái sự kiện chỉ là nói được khoảng chừng 60% cái ý thôi. Còn thì mình phải nhận rằng cái tu hành của mình là phải có cái chủ động bên trong, đừng lầm chạy ra, không bị các cái trần cảnh nó kéo lôi, không mê không vướng các duyên bên ngoài, làm hoàn toàn làm chủ được mình, cắt đứt được tất cả các cái đó, thì đó gọi là tu là chữ nhớ. Nếu mà người mà thực hiện được như thế thì đó là cái người mà có một cái đời sống tương đối thánh hạnh. Và có được cái đời sống như thế thì đảm bảo hiện đời thanh tịnh giải thoát, nhất định tương lai quả vị cao hơn, tốt hơn, đẹp hơn. Thiệt ra nếu mà mình áp dụng mà không ra gì vậy thưa quý vị, thì đừng nói là 12 năm, 13 năm như ông đạo sĩ, như cái vị tu hành kia, mà có khi như chúng ta đây thì gần như là suốt đời, phải không? Suốt đời mà không có gì bảo đảm nữa chứ. Phải như suốt đời mà có bảo đảm thì nó còn đỡ. Suốt đời mà không gặp Phật, không gặp Bồ Tát, không có gặp các vị điển hữu tri thức nào để nhắc nhở mình. Cho nên ví dụ như bây giờ mà quý vị nghe rằng là phải phòng hộ các căn của mình như con rùa phòng hộ tay chân của nó, phải giữ cái ý lăng xăng của mình, phải quá giải, phải triệt tiêu nó, giống như là cái thành trì mà giữ gìn cái ý của mình. Phải có cái thành trì kiên cố đó. Mà cái thành trì đó muốn nói cái gì? Muốn nói cái định tĩnh và cái sáng suốt của mình. nói thầm hay hoặc là nói cái vỏ rùa hay hoặc là nói cái pháp tu, nói là mình đừng chạy theo gì đó, toàn là nói đến cái tâm lực, cái trí lực của mình. Mà chính muốn nói cái đó là cái mình sẵn có, chứ không phải là cầu nguyện ở ai hết. Không có ai ban cho mình được cái đó. Phật không ban được, không có vị nào, vị thánh nào có thể ban được cho mình. Mà Phật nói với mình, khuyên mình rằng cái đó mình có sẵn. Chỉ có điều là mình nhận và sống lại, phát huy. Hay như tôi muốn nói là làm sao bảo nhiệm, gìn giữ, phát huy được cái gia phong của mình là cái đó. Cái gia phong của mình là cái định tệ, cái trí lực, là cái tâm, là cái ông Phật của chính mình. Chứ không phải là tài sản của cả gì cả. Thì người tu là cái người phải sống lại như vậy, phải tu như vậy. Mà tu như vậy thì thiệt là dễ, không có gì khó. Nghe ra thì y như là khó, nhưng mà thiệt ra thì không phải là khó. Nhưng mà có cái điều nó cũng khó. Ví dụ như có cái điều mà các cái vị thầy thường nói như thế này, như cái muỗng mà để múc, để mà xúc những cái loại thức ăn, hay hoặc là để mà múc mà xúc những cái loại thuốc hay, thì quý vị thấy nghĩa là mình có cái muỗng đó, ngày nào mình cũng xúc, mình múc những cái thức ăn đó, nhưng mà cái muỗng nó không có dính dáng gì tới thức ăn đó. Còn cái lưỡi của mình thì khác. Cái lưỡi của mình một khi mà có thức ăn đưa đến, hoặc là mình liếm, mình đụng tới cái thức ăn, thì tự nhiên có được cái cảm giác. Thì cái điều đó muốn nói cái gì? Nghĩa là người có trí nghe pháp của Phật, có cái nhận định, và đồng thời có một cái cách thức để mà mình áp dụng, mình sống gọi là tu. Và người có trí khi gặp cái duyên nghe được pháp của Phật thì đều có thể tu được, đều hưởng được cái giá trị thiết thực đối Phật pháp. Giống như cái lưỡi tiếp cận được với thuốc hay, tiếp cận được với những thức ăn béo bổ, tiếp cận được những cái loại nước mà có thể uống vào làm cho nó sảng khoái, mát trong lòng. Còn cái muỗng thì thôi, đó là nói cái người mà không khéo, không nhận, thì dù cho muôn đời có tiếp xúc, tiếp cận, cũng không có pháp vị, pháp lạc gì cả. Cái đời sống hiện tại, cái sinh hoạt tu tập của chúng ta, nó có một cái duyên là nếu mà chúng ta chịu khó bình tĩnh, khi mà chúng ta tiếp cận được với Phật pháp thì tự nhiên chúng ta có được an lạc thôi. Tất cả những người mà nghe pháp, học pháp thì bằng cái cách này cách nọ ai cũng có được cái pháp lạc. Nhưng mà tùy pháp lạc của người nào không giống như người nào, của ai không giống ai hết. Con người họ nói là nghe kinh xong nghe nó mát mẻ quá, họ mát mẻ xong nó không biết. Có người nói mỗi khi mà nghe kinh cái tự nhiên nó giải thoát, nhưng làm như không có cái gì ràng buộc mình hết, rồi họ giải thoát không có ràng buộc sao nó không biết, ngộ vậy nó không biết. Nhưng mà điều đó là mỗi người mà có nghe thì đều có cái kết quả, mà đừng nói là nghe. Quý vị có duyên đi ngang một cái ngôi chùa cổ với cái vị trí tôn nghiêm, hoặc là quý vị có cái duyên lễ Phật, gặp quý thầy, hoặc là đến những cái nơi tôn nghiêm, thì quý vị thấy trong lòng quý vị nó cũng có những cái niềm bình an. Nhưng mà có cái là giải thích cái đó không biết, và muốn cho cái đó nó tăng trưởng không biết. Cái điều đó là cái điều mà mình phải tu đó. Thì bây giờ với người tu chúng ta làm sao cho cái đó được tăng trưởng? nghĩa là chúng ta phải biết. Thì cái đó không phải là cái bên ngoài, cái đó là cái tự mình. Tất cả chúng ta cố gắng, chúng ta đừng như cái gì, đừng như cái muỗng mà chúng ta hãy như cái lưỡi. Khi mà nếm được những cái pháp vị thì chúng ta đều hưởng được cái pháp lạc. Có cái duyên mà gặp được bất cứ một cái hình thức nào của Phật pháp thì chúng ta đều có được cái an lạc. Làm sao sống nhận được Phật pháp bằng cái tâm của mình, nhận Phật pháp bằng cái tâm của mình và sống với Phật pháp, áp dụng Phật pháp, tu theo Phật pháp bằng cái tâm của mình, chứ không phải bằng những cái hình thức bên ngoài. Mà muốn như vậy thì ngay trong hiện tại, trước nhất là mình phải có cái điều kiện để trang bị làm chủ được cái thân này. Làm chủ được cái thân này rồi đồng thời phát huy cái tâm của mình. Hay làm chủ được thân thì tiếp theo mình phát huy được cái tâm thể của chính mình. Mà làm chủ được thân, phát huy được tâm của mình thì mình tu hành rất là dễ. Một đoạn bài kệ ở trong kinh Hoa Nghiêm, một bộ kinh lớn ở trong Phật giáo, có những cái lời dạy như thế này của Đức Thế Tôn. Lẽ ra là tôi sẽ nói nhiều, nhưng bây giờ nó bắt ho rồi, cho nên tôi đọc cái bài kệ này để cho quý vị thấy cái chỗ nhắm, cái hướng của người tu phải như thế nào. Tức là tôi muốn nói rằng nó không phải là những cái hình thức bên ngoài. Cái điều đó chúng ta đừng có lầm nữa, mà đừng có ngây ngô mà để mình vướng những cái hình thức bên ngoài, mà phải cái chủ động tập trung vào bên trong, làm sao cho cái tâm của mình nó vững, nó sáng lên. Bài kệ như thế này: chẳng phải chỉ nghe suông mà vào pháp Như Lai, ví như bị nước trôi sợ chìm mà chết xác, nghe suông cũng như vậy. Đó là cái đoạn của một bài kệ, đoạn đầu. Nói là người có Phật, là người học Phật pháp không phải chỉ nghe suông. Vì vậy muốn nói, nếu mà chúng ta có nghe thì nghe bằng cái tâm của mình, có nghĩa là chúng ta phải làm sao cho nó thấm, thấm vào trong tâm của mình. Thế rồi từ từ, từng bước, như tôi nói nãy là dần dần á, mình tu. Nhưng mà phải là cái điều kiện là phải thấm vào trong tâm của mình. Cái người mà chỉ nghe suông thôi á, thì giống như là mình đang bền bồng bị trôi trên cái dòng nước, nhưng mình sợ quá, sợ chìm, cho nên rồi mình không có làm sao mà hưởng được những cái, nghĩa là bị trôi trên dòng nước mà mình bị chết khác, là bởi vì mình sợ quá, mình hoảng quá đi, cho nên bị chìm mà chết khô cổ. Cái điều này nghe nó khó hiểu, nhưng mà tôi sẽ đọc tiếp một vài đoạn nữa quý vị sẽ thấy. Ngài Đức Phật muốn nói là cái điều mà Phật dạy, cái lời mà Phật nói, cái pháp mà Phật chỉ cho mình đó, không thể nghe suông, không thể đọc suông, mà phải có cái thấm nhuần và cái điều trị điều hòa ở bên trong. Mà cái điều trị điều hòa đó là từ tâm mình, tâm là gốc. Không bằng đúng pháp tu. Còn một cái câu đó tôi đọc lại nguyên đoạn đó nghe: chẳng phải chỉ nghe suông mà vào pháp Như Lai, ví như bị nước trôi sợ chìm mà chết xác, nghe suông cũng như vậy. Không bằng đúng pháp tu, có nghĩa là nghe pháp của Phật rồi thì mình phải tu, mà tu cho đúng, tức là phải làm sao điều trị ở bên trong con tâm của mình. Ví như nhiều thức ăn toàn các món ăn ngon, nhưng nếu chẳng chịu ăn thì phải chịu chết đói. Thì cái đường này nghe nó dễ hiểu lắm. cho quý vị nói cái thức ăn ngon đủ kiểu, là trên thế giới này bao nhiêu nghìn bao nhiêu triệu thức ăn, quý vị ngồi đó nói hoài mà quý vị không có ăn thì nhất định là quý vị đói. Không khi nào mà nói thức ăn là no, quý vị có đồng ý vậy không? Mà chỉ khi nào mình thưởng thức được thức ăn thì mới no. Thì tu Phật cũng vậy, nói thức ăn mà thưởng thức được thức ăn nữa, mà muốn như vậy thì phải từ trong tâm của mình. Nghe xuông cũng như vậy, như thầy thuốc thật giỏi, biết đủ các phương thuốc bệnh mình không thể chữa, nghe xuông cũng như vậy. Là như hôm thầy thuốc cũng biết thuốc, cũng giỏi thuốc cũng lắm, chữa trị cho người nào cũng hết bệnh, nhưng mà chính mình thì mình không có chữa trị cho mình, chỉ như là chữa trị cho thiên hạ thôi. Thì như vậy mình không chữa trị cho mình được thì mình sẽ chết vì cái bệnh của mình. Nó rõ ràng là như vậy. Như một người thật nghèo, đêm ngày đến của người, mình không có nửa đồng, nghe xuông cũng như vậy. Thì giống như là mấy cái vị mà đi làm ở mấy cái chỗ mà có tiền nhiều mà để đến tiền người ta, làm ngân hàng từ sáng tới chiều đếm đủ tiền, đếm là hết, hết giờ mà chưa hết tiền. Nhưng mà đố cái tiền đó mình không dám rớt xuống, đếm rồi xong rồi băm bó lại rồi ký tên mình vô, sai một chút rồi mình chịu trách nhiệm. Đếm đồng ra trăm thì mình chết dở, nó là thua một con toán là bán cả gia sản. Phật dạy cái chuyện là nó bình thường mà thấy làm sao. Nên là đếm của báo cho người ta mà mình không có làm chủ được của báo đó thì của báo của người ta, đếm rồi thì phải trả cho người ta, đưa cho người ta, mình có gì đâu. Nghe xuông cũng như vậy đó, nghĩa là nghe mà không có thấm nhuần, có đem vô được trung tâm của mình. Như một người tai điếc mà có cái tài tấu âm nhạc, người thích mình chẳng nghe, nghe xuống như vậy. Thì quý vị đi những cái nơi như là qua những cái cầu bắc, hoặc là những cái nơi nào đó mà có những người ăn mày ăn xin, mà họ hoặc là những người không có thấy đường, hoặc là họ là cái người mà có những cái tật nguyền gì đó, thì ở đây cái người giỏi làm trò là múa hát này kia, nhưng mà họ là cái người bị hư hết này mà. Thì mình làm trò mình múa hát hay thì người ở ngoài ta tán thưởng, nhưng mà chính mình không có thấy. Thì nghe xuông Phật pháp cũng vậy, phải thấm nhuần cái pháp vị pháp lạc ở bên trong, cái nó là cái tủy, cái vị ở bên trong, chứ không phải là cái vỏ, cái lá bên ngoài. Như có người đuôi mù xưa học nay vẽ khéo, người xem mình chẳng thấy, nghe xuông cũng như vậy. Rồi ví dụ thêm một như một người mù mà do hồi nhỏ là có đi học, người đó có cái khiếu vẽ rất là tuyệt, tác giả của những cái bức tranh tuyệt nhưng mà là hai mắt đã mù, thì những bức tranh nó để cho người khác xem chứ mình không biết gì, không thấy gì trên đó. Thì thưa quý vị, người học Phật chúng ta cũng đừng có xếp loại mình giống như những cái người mà không có thấy đường như vậy. Mình phải là cái người mắt sáng, thấy và làm chủ được, sống được với tâm mình. Như người dẫn đường hiểm, độ được rất nhiều người, cứu họ chẳng cứu mình, nghe xuông cũng như vậy. Như cái người mà ở những ngã ba ngã tư đường để mà dẫn dắt cho người ta đi qua khỏi những cái hiểm nghèo ở những ngã ba ngã tư đường đó, nhưng mà dẫn dắt người ta thôi, chứ còn tự mình thì không có cái cách gì để mà tự cứu mình hết. Thì nó cũng giống như trong Phật pháp, mà những người nếu có thể nói được rằng nghe Phật pháp rồi hiểu Phật pháp rồi nói Phật pháp, nhưng mà không có áp dụng được Phật pháp trong đời sống của mình, mà không có áp dụng được Phật pháp trong đời sống của mình thì khổ muôn đời, luân hồi sinh tử khổ đau cứ như thế mà chồng chất lên, không có cái cách gì, không có cái chỗ nào, cái điều kiện gì để mà vơi được những cái khó. Thì dù cho tôi nói giỏi nói hay, nhưng hồi nãy tôi nói là nói mà trời mưa qua xuống cho đá gặp đầu mà mình không có áp dụng thì không có ích lợi gì cho chính mình cả. Thì người mà nghe xuông, người không áp dụng đúng cái tinh thần Phật, đó là phát huy cái nội tại cái tâm của mình cũng như vậy đó. Ví như trước đại chúng khéo nói những cái việc nhiệm màu chính mình không có đức thật, nghe những câu này thiệt là mình cũng xấu hổ. Nghĩa là trước mọi người mình nói những cái nhiệm màu gì gì của Phật, của Bồ Tát, nghe nói Phật có những cái công đức hoặc là có những cái tướng tốt gì gì mà mình không có chút đức thật nào, thì thiệt ra cái đó là một con người đang sống, đang đi, đang nói, đang làm tất cả các việc mà nó không hơn cái cách xét. Thưa quý vị có ai hay không? Nó chỉ phát âm lại thôi. Mà như vậy thì chính mình á, mình nói Phật pháp mình có được cái tác dụng gì hết. Mà quý vị nhớ Phật pháp không phải như vậy. Mà pháp của Phật là nhằm để cứu khổ. Mà cái cứu khổ đó là cứu cái khổ sanh già bệnh chết. Cái khổ mà nó là tận tủy tận tim mà không ai có thể giải quyết được. Cái cứu khổ Phật pháp là cứu cái khổ đó, chứ không phải là cái những cái khổ hời hợt đau nhức hoặc là thiếu gì gì bên ngoài. Những cái khổ đó khoa học xã hội có thể đáp ứng, có thể giải quyết được. Còn cái khổ sanh già bệnh chết là một cái khổ không ai giải quyết cho mình được hết. Nếu mình không tự chủ, mình không sống được với Phật của mình á, thì cái đó nó lôi sở, nó kéo mình đi đời đời kiếp kiếp. Quý vị nhớ, chúng ta không nợ mà để chúng ta bị lầm rồi trôi dạt mãi ở trong luân hồi sinh tử. Mà chúng ta có duyên gặp được Phật pháp rồi, chúng ta học được Phật pháp, bây giờ có cái khéo, cái sáng, cái khôn ngoan như thế nào để mà chúng ta áp dụng được Phật pháp trong đời sống của mình, thì như vậy chúng ta mới là cái người hành trì, là những người đệ tử của Phật, biết áp dụng pháp của Phật để điều trị những cái bệnh, để hóa giải những cái tật, cái xấu cái dở của chính mình. Chủ yếu của đạo Phật hay là cái tập trung, cái cốt tủy của pháp Phật là nhắm giải quyết cái khổ đau, giúp cho mình giải quyết được cái đường đứng nhất của mình là ở cái chỗ đó. Cho nên mong rằng tất cả những người con Phật luôn luôn với một cái tinh thần tỉnh sáng và thẳng thắn, hiểu áp dụng Phật pháp bằng tâm, bằng trí lực, định lực của mình. Giống như là tôi nói, cái người đã có cái gia phong quý báu đồ sộ của dòng họ cha mẹ để lại, thì bây giờ phải có sáng, có khôn, có đủ tất cả những cái khả năng để gìn giữ pháp quy gia phong đó, chính mình được hưởng gia phong ấy và duy trì phát triển cho tất cả người khác được hưởng cái gia phong ấy. Người con Phật chúng ta có thể làm được việc đó trong đời của mình ngay đây bây giờ. Từ cái điểm đó cho nên chúng con nói rằng tu không khó, có nghĩa là tu rất là dễ, thưa bà vậy không? Và cái bài giảng hôm nay tôi muốn nói là khỏe mạnh để mà tu, vì nếu không khỏe mạnh thì tu rất khó. Bệnh hoạn cứ đi nhà thương hoài thì tu không được, phải không? Cho nên phải khỏe mạnh tu, và khi mà khỏe mạnh tu rồi thì mình tu được không khó. Chúc tất cả quý vị có thể làm được như vậy trong đời của mình, không có hẹn đời nào cả. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Quý vị chắp tay lại để niệm Phật, để hồi hướng.
Nguyện chúng